Ok, chuẩn bị lên nhá.
Mình chạy nhiều rồi.
Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên kênh YouTube và Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tên là VOA Tiếng Việt nếu quý vị muốn search để tìm chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình của ngày thứ 6 mùng 2 tháng 8, chúng tôi muốn đưa quý vị đến thảo luận với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc về một đề tài chúng tôi cho rằng là cũng đang rất đáng chú ý hiện nay, đó là đất nước Venezuela. Venezuela ở Nam Mỹ đấy, thì đã từng là một đất nước dân chủ và giàu có, nhưng mà trong ít nhất là 20 năm nay thì họ đã bị khủng hoảng rất là trầm trọng. Vậy thì cái nguyên nhân là do họ đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa hay là có những cái nguyên nhân nào khác sâu xa của hàng chục năm, thậm chí cũng cả trăm năm nó đã tồn tại rồi, thì chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc để tìm hiểu và phân tích. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, xin kính chào anh biên tập viên Anton, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, là cái vấn đề của Venezuela nó đang trở nên nổi lên và đáng chú ý, bởi vì chúng ta cũng biết là cuối tháng 7 vừa qua thì ở Venezuela đã có cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử, thì chúng ta cũng biết rồi, đó là các nước đã lên án, tất nhiên là người dân của Venezuela là đầu tiên, và các nước đã lên án cái cuộc bầu cử này là gian lận, giả hiệu, bởi vì phe đối lập họ nói rằng là họ đã chiến thắng và họ phải giành số phiếu áp đảo, nhưng mà ông Maduro, tổng thống hiện thời, thì lại tuyên bố rằng là ông ấy mới là người chiến thắng. Nhưng cái vấn đề của cuộc bầu cử nó dường như cũng chỉ là bề mặt, bởi vì cái cuộc khủng hoảng kinh tế nó đã âm thầm và rồi thì nó bùng nổ trong ít nhất là 20 năm gần đây. Nó dẫn đến những nhà lãnh đạo đi theo cái đường lối dân túy và xã hội chủ nghĩa và điều hành kinh tế kém cỏi, dẫn đến khủng hoảng. Có lúc lạm phát của Venezuela đã lên đến 130.000%, tức là cực kỳ khủng khiếp. Thì đằng sau những cái sự rối loạn, những cái sự bất ổn hiện nay, nó có cái nguyên nhân về kinh tế, nguyên nhân về điều hành và kể cả nguyên nhân về lịch sử, thì chúng ta sẽ cần mổ xẻ đào sâu ạ. Thì thưa giáo sư tiến sĩ ạ, xin giáo sư tiến sĩ có thể tóm tắt qua về đất nước Venezuela, về nền kinh tế, về ngành dầu khí, dầu lửa, bởi vì chúng ta thường hình dung rằng là những cái đất nước mà có tài nguyên thì sẽ rất là giàu có, nhất là những nước có nhiều dầu mỏ. Vậy thì tại sao mà một cái đất nước như vậy, một đất nước như Venezuela mà nó đã đi từ những cái thời điểm họ đã từng là những nước giàu nhất ở Nam Mỹ mà đến như hiện nay, thì xin giáo sư điểm qua một chút về cái tình hình kinh tế và ngành dầu mỏ của đất nước này ạ.
Vâng, trước hết tôi xin đưa cái nhìn tổng thể về quốc gia Venezuela. Như anh đã nói, 1950 là cái thời điểm mà gọi là đời sống người dân của Venezuela đứng chỉ sau Hoa Kỳ. Cái thời đó đó, 1950 đó, là trung bình bình quân lương đầu người á, từng đầu người của Hoa Kỳ là $9,600 một đầu người, mà trong đó Venezuela là 7,400, và đứng thứ ba là Canada, đứng thứ tư là Chile, đứng thứ năm là Nhật Bản là 1873, và ba Tây là $1,673. Quý vị thấy từ khác biệt từ $7,424 so với lại Trung Quốc thời đó là $614 bình quân đầu người, thì quý vị thấy cái khác biệt. Mặc dù tổng thể GDP của Venezuela không có cao như vậy, nhưng mà vì dân số ít, vâng, dân số của Venezuela dưới 30 triệu, khoảng 28 triệu. Nhưng trong vòng mấy năm nay đó, đã trên 8 triệu người rời khỏi Venezuela, bỏ xứ ra đi khắp thế giới, đi cùng gọi là tứ phương trên trên địa cầu này họ bỏ đi vì họ không thể chịu đựng nổi cái hệ thống bên đó. Và như anh đã trình bày đó, Venezuela là một quốc gia với cái xã hội, cái gọi là chương trình kinh tế xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là socialist regime. Nôm na cái xã hội chủ nghĩa thì bên Việt Nam cũng biết rồi, đó là một cái xã hội chủ nghĩa. Việt Nam thì đi theo cái mô hình của Trung Quốc, rất khác khác Venezuela nhiều lắm. Venezuela xã hội chủ nghĩa đó, khi những vị tổng thống này lên đó, coi như mình là gọi là như là cái thời xưa đó, là những hùng quân đó lên nắm quyền, có nghĩa là tài sản của quốc gia, tài sản tài nguyên quốc gia là của trong tay mình phân phát cho người dân và định đoạt. Đây là một quốc gia nằm ở châu Mỹ Latin, như đã nói là Latin America, một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Spanish, tiếng Việt Nam mình gọi là tiếng xì đó, và ngôn ngữ thì có tới 26 cái ngôn ngữ địa phương. Khoảng 52% là nhiều giống dân khác nhau, nhưng mà người da trắng là 43%, gọi là những người mà cái đạo chính, đại đa số người dân Venezuela là đạo Công giáo. Đây là một chính quyền gọi tập trung, mặc dầu có bầu cử theo thể chế của những quốc gia tự do dân chủ, nhưng mà độc tài và gian lận. Và đây là một quốc gia đã từng là thuộc địa của Tây Ban Nha một ngàn và trở thành độc lập năm 1811. 1811 GDP chung, tất cả GDP của Venezuela là 92 tỷ đô la. Trong mấy năm nay đó, GDP của Venezuela đã giảm đi phân nửa, cho tới 2/3%. Sau khi mà quốc gia này khám phá ra đây là quốc gia có cái dự trữ dầu hỏa lớn nhất thế giới, thì những cái thể chế chính trị liên tục gọi là lạm dụng cái tài nguyên của quốc gia để cho chính phủ tiêu xài và củng cố quyền lực ở trong chính phủ, cũng như là loại bỏ tất cả những cái đối lập hay là những cái kinh tế địa phương vì dựa trên một cái tài sản khổng lồ. Cái này nó mình nói nôm na, mình gọi là tương phản đó, là ví dụ như quý vị là một người đang rất là nghèo hay là một người trung bình đi, tự tự nhiên trúng số rất lớn. Đây là cái dầu khí dầu hỏa mà tự nhiên khám phá bởi một công ty Shell, Dutch Royal Shell của Anh Quốc, thì khám phá ra tự nhiên trúng số khổng lồ, trở thành tỷ phú hay là trăm triệu, tự nhiên một người nghèo như vậy. Mà theo những cái người mà trúng số như vậy bên Hoa Kỳ đó, sau khi họ đã trở thành giàu có bất thình lình mà không chuẩn bị như vậy đó, và thăm dò đó, trên 75% 10 năm sau coi lại họ còn tệ hơn là trước trúng số. Thì đây là cái trường hợp Venezuela, nói một cách nôm na là như vậy thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì giáo sư cũng đã điểm qua một cái quá trình phát triển của họ cũng khá là gọi là nhiều thăng trầm. Thì thưa giáo sư, cái chính sách quản lý của nhà nước Venezuela này qua các cái thời kỳ thì nó như thế nào? Bởi vì chúng ta thấy rằng là với cái thời của ông Chavez từ năm khoảng độ 1998 trở lại đây thì rõ ràng là theo đường lối xã hội chủ nghĩa rồi. Và có nhiều cái là sử dụng nó cũng không hiệu quả, tức là nhà nước thu về các lợi ích và sử dụng khá là bất hợp lý. Nhưng mà trước đó thì sao, những cái thời kỳ từ năm 1922, tức là cách đây hơn 100 năm, khi mà bắt đầu phát hiện ra dầu khí, và từ đó trong mấy chục năm trước cái thời kỳ của ông Chavez, thì cái nhà nước của Venezuela họ có quản lý tốt không, họ vận hành như thế nào, họ có khác gì so với cái giai đoạn khoảng độ 20 năm trở lại đây hay không ạ?
Vâng, nó khác biệt rất nhiều thôi, là tại vì đó, khi mà một cái tệ trạng mà chúng ta có thể vài phút nữa nói đến, là khi một nhà giàu mới đó, có một cái số tiền khổng lồ đó, thì mà không biết tiêu xài đó, chuyện này nó đẩy xảy ra rất nhiều quốc gia. Nó xảy ra cho Hà Lan, nó xảy ra cho Anh Quốc, nó xảy ra cho Na Uy, những cái quốc gia đó. Mà có quốc gia thì ngay cả Saudi Arabia là bên Trung Đông đó cũng vậy. Nhưng mà có quốc gia họ điều hành rất là tốt, không tốt. Trước thời ông Chavez đó, thì cái thời đó đó là cái thời ông tổng thống là Perez, cái thời đó là 1960 đó. Thì cái thời đó là Venezuela là một trong những quốc gia tiên khởi thành lập cái nhóm OPEC, có nghĩa là một cái tổng hợp của những xứ sản xuất dầu hỏa nhất để mà họ kiểm soát dầu hỏa, cái mức gọi là xuất cảng cũng như giá cả để họ muốn làm bá chủ toàn cầu về dầu khí dầu hỏa. Thì 1960 đó là cái sản xuất dầu hỏa nó rất là nhiều, và cái thời ông Perez đó trước đó là tất cả dầu khí dầu hỏa bên Venezuela đó là do ba cái công ty lớn nhất mà kiểm soát, trong đó là Shell, Go và một công ty thứ ba nữa mà tôi không có thấy tên đây, là ba công ty là nắm tới 96% sản xuất dầu khí dầu hỏa. Và cái thời đó thì dầu khí dầu hỏa được giá cả tốt. Đến khi 1976 đó, là cái lúc thời đó là cái dầu khí dầu hỏa nó lên vô cùng. Như quý vị biết là bên Hoa Kỳ bị khủng hoảng dầu khí dầu hỏa. Đến 1980 đó là lại giá sụt xuống. Giá sụt xuống từ 100 trên 100 đô la một thùng dầu thô xuống còn có 30-40. Đó là cái giai đoạn mà khi mà ông Chavez đó, là tổng thống đó, thời 1998 đến 2013 đến khi ông mất đó, thì ông đã thành công bằng cách là ông đã dùng nguyên gọi là nguồn lợi của quốc gia để giảm đi cái mức nghèo của Venezuela 20%. Nhưng mà cái tệ trạng đó là trong cái thời đó đó là tất cả ngân sách đều từ dầu khí dầu hỏa, có nghĩa rằng khi mà có thể mình nói thêm một tí xíu là tại sao, một tí nữa mình nói tại sao mà một cái quốc gia dầu khí dầu hỏa mà nó trở thành là gần như tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa, không có một kỹ nghệ nào bành trướng nổi. Nó khác đi Saudi, nó khác đi những quốc gia khác mà khi dầu khí dầu hỏa lên cao á, thì quốc gia này có tiền, nhưng mà đại đa số tiền này là từ một công ty quốc doanh. Sau khi ba cái công ty ngoại quốc đó bị đánh thuế từ 50 cho tới 65% phải giao tiền cho quốc gia, thì sau đó, đó là cái sự cạnh tranh của dầu khí dầu hỏa nó tràn ngập, nó lấn áp tất cả những cái kỹ nghệ khác địa phương của quốc gia này thôi.
Dạ vâng. Thì đối với những khán giả quen của chương trình thì chúng ta đều biết giáo sư tiến sĩ Trương Hữu Lộc rồi, nhưng mà tôi tin rằng là chương trình của chúng ta luôn luôn có những khán giả mới, thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Trương Hữu Lộc để cho những quý vị mới biết đến cái kênh của VOA tiếng Việt được rõ về ông. Thì giáo sư tiến sĩ Trương Hữu Lộc là thầy dạy của ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và ông cũng đã có kinh nghiệm là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu ở Mỹ. Và ông cũng có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO cho những tập đoàn có tên tuổi. Và ông cũng có thời gian là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và với tất cả những kiến thức và kinh nghiệm như vậy thì ông đóng góp cho các cái chương trình thảo luận, bình luận về kinh tế của các kênh ở hải ngoại, trong đó có kênh VOA tiếng Việt của chúng tôi. Vâng, thì trở lại với chương trình thì thưa giáo sư cũng có nói đến là mặc dù giáo sư chưa đề cập trực tiếp, nhưng mà tôi xin được đi sâu vào trước khi chúng ta phân tích những cái nét cụ thể của Venezuela, đó là cái gọi là nhà nước dầu mỏ, tức là một cái nhà nước mà quá lệ thuộc vào một cái nguồn tài nguyên nhất định, và trong cái trường hợp này đó là dầu mỏ, dầu khí. Thì nhà nước dầu mỏ nó là cái gì ạ? Nó có những cái đặc điểm gì? Và ngoài Venezuela ra thì còn có những cái nước nào cũng bị coi là nhà nước dầu mỏ?
Vâng. Những quốc gia mà gọi là dầu nước dầu mỏ đó là phần nhiều là đa số là những quốc gia trong nhóm OPEC. Có mấy chục quốc gia, thì trong đó cái Iran, có Venezuela, có Nga, có nhiều quốc gia lắm. Có nghĩa rằng đây là những quốc gia mà gần như Trên 50% ngân sách quốc gia là tùy thuộc vào dầu khí, dầu mỏ. Và những quốc gia này nó đa dạng, ví dụ như Saudi Arabia là quốc gia Saudi là có dầu khí, dầu hỏa. như là Algeria, Cameroon, Chad, Ecuador, Indonesia, Iran, Jakarta, Libya, Mexico, nó nhiều lắm anh. Đó. Nhưng mà những quốc gia đó, đó như là Saudi đó, hay là Na Uy, hay là ngay cả Nga nữa, thì họ gọi là điều hành cái kinh tế họ hơi khác nhau. Mỗi quốc gia nó có cái đặc thù. Và những quốc gia này đó là những cái quốc gia mà gọi là petrostate á, như dầu khí, dầu hỏa đó, là họ tùy thuộc rất nhiều vào sản xuất và xuất cảng, xuất siêu về dầu khí, dầu hỏa. Có quốc gia thì tùy thuộc vào công ty ngoại quốc, có quốc gia là do những quốc dân ở nhà để mà sản xuất. Và đại đa số tất cả quyền lực kinh tế hay là chính trị đó đều gom vào tay một cái số rất là nhỏ, thiểu số nắm đầu, có nghĩa rằng đó là gần như một cái hệ thế giống như quân chủ hồi xưa, giống như vậy. Và đại đa số những cái hệ thống chính trị đó, vì cái số tiền nằm trên đống vàng cho nên họ không có dân chủ, và có nghĩa là không có phân chia quyền lực, và gọi là nạn gọi là tham nhũng nó lan tràn. Tuy nhiên trường hợp Venezuela là một cái trường hợp mà có thể thế giới nghiên cứu, để một trường hợp gọi là rất là đặc thù, nó rất là tệ hại hơn tất cả những quốc gia petrostate giàu quả nào khác trên thế giới. Như là tờ đề bài, một quốc gia giàu đứng thứ nhì trên bình quân đầu người bây giờ xuống là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, gọi là trên 70% người dân Venezuela là đang cực kỳ đói khổ, và trên 60% dân số Venezuela mỗi năm đều mất đi gọi là ký, có nghĩa là họ dũng giảm cân, không phải là tại nhịn ăn để cho sức khỏe mà vì ăn thiếu. Và trẻ em, cái mức gọi là tử vong của trẻ em nó cao cực kỳ, người ta ăn thiếu cho nên mỗi năm gọi là giảm cân nhiều là như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì cái giai đoạn có một cái giai đoạn khoảng độ những năm 90 trước khi ông Chavez lên cầm quyền, thì có thể nói là đất nước này cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ buôn bán dầu mỏ, xuất khẩu dầu mỏ. Và có cái thông tin rằng là trong cái khoảng giai đoạn 1992 đến 1997, những cái quan chức nhà nước họ đã biển thủ lên tới hơn 100 tỷ đô la. Thì cái thời điểm này nó chưa phải là một cái thời điểm mà Venezuela đi vào cái con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà tại sao họ vẫn bị những cái gọi là, chúng ta có thể nói trong ngoặc kép là bệnh dịch như vậy, bệnh dịch về tham nhũng, về lãng phí kiểu như vậy? Có phải là do họ chưa thể xây dựng, tức là họ cũng chưa phải là đi theo con đường độc tài ở cái thời điểm đó, nhưng mà họ cũng chưa xây dựng được những cái thể chế dân chủ vững mạnh, phải không ạ?
Vâng, thưa, đây là một cái tình trạng đó mà cho đây là một trạng chúng ta thấy ở bên Palestine, gọi là Palestine, nhóm Hamas lên cầm đầu. Khi có một bầu cử mà dân trí, cái mức độ dân trí có là cái sự hiểu biết của người dân quá thấp kém đi. Đây là một trường hợp họ bầu lên những người lãnh đạo, mà dù cái lãnh đạo đó là những người gọi là chỉ hô hào cho đúng. Ví dụ như chúng ta lạc đề một tí xíu là bên Palestine, họ bầu lên cái nhóm Hamas. Cái nhóm Hamas là cái nhóm cực đoan mà bây giờ đang xảy ra chiến tranh với lại Do Thái đó, là họ tung tiền ra, họ cho từng người dân một số tiền và họ cho vũ khí. Có nghĩa rằng người dân họ thích quá, từng lần có một số tiền là lại người nào cũng cây súng, họ cảm thấy quyền lực thì họ bầu lên. Nó đưa một quốc gia đi vào hỗn loạn. Và những người dân này họ bầu cử ông gọi là Chavez lên, sau khi mà ông này đã bị vào tù vì muốn đảo chính. Đây là một người quân đội muốn lật đổ ông Perez, nhưng mà lật đổ thất bại, rồi sau đó được bầu cử lên làm. Và ông này lên làm rất là lâu, trong cái thời gian gọi là đây là một cái bầu cử tự do mà ông được bầu, không có gian lận trong cái thời đó. Nhưng mà ông lên rồi từ từ ông đi tới cái hệ thống độc tài và xã hội chủ nghĩa, từ từ dần dần. Những ba cái công ty mà tôi nói hồi xưa đó, 1930, sau khi mà gọi là khám phá dầu khí, dầu là quả, là quốc gia giàu nằm trên một cái dự trữ dầu dầu quả lớn nhất thế giới đó, thì đó là ba công ty Gulf, công ty Shell và Standard Oil. Và đó là ba công ty gọi là khai thác dầu khí, dầu quả cho Venezuela, nhưng mà họ lấy tiền rất nhiều. Và sau cái thời gian đó thì Venezuela 1960 đã bắt đầu tham gia vào nhóm OPEC, là nhóm của mấy chục quốc gia mà sản xuất dầu khí, dầu quả đó, thì họ tạo ra một cái quốc doanh, nó gọi là PDVSA. Đó là một công ty mà một quốc doanh đó mà do ông Tổng thống Perez thành lập để gia tăng sản khí dầu quả lên tới 65%, cạnh tranh với ba công ty của ngoại quốc. Và ba công ty đó bị đánh thuế rất nhiều, phải chuyển tất trên phân nửa, từ đầu là trên phân nửa, sau đó 65% tất cả lợi nhuận của họ cho vào ngân sách của chính phủ. Cho nên dần dần những công ty này họ cảm thấy họ không muốn làm việc ở bên đó nữa. Và khi mà tiền tài chạy vào ngân ngân khố ngân sách quốc gia lớn, nằm trong tay của một nhóm thiểu số do ông Perez làm, rồi sau này ông Chavez đó, thì họ cảm thấy cái quyền lực và họ phân chia tài sản. Mặc dầu bầu cử thì theo là tự do, nhưng mà từ ngày Chavez tới bây giờ đó, sau khi ông Perez là gọi là chỉ định cái người phó tổng thống, ông là người rồi thay thế ông vì ông tử vong vì căng xe, vì ung thư, thì ông này lên là với cái sự ủng hộ của gần như là 51% người dân, một cuộc bầu cử tự do, nhưng mà sau đó trở thành độc tài, và bao nhiêu lần bầu cử lại là gian lận sau thời gian đó. Cho nên nó tập trung quyền hạn vào và số tiền quá nhiều trong cái thời mà giá dầu khí, dầu quả họ lên, như anh biết là 1970, nó 75 nó lên vô cùng, lên thật ra thứ này nhiều tiền. Rồi đến 1980 ra vì là dầu khí, dầu quả quá quá nhiều đi, giá dầu giảm xuống, cái giá dầu thay đổi từ một trên 100 đô la xuống còn có 30 đô la, 35 đô la. Đó là giai đoạn mà Venezuela đi vào khủng hoảng. Là tại sao? Là tại vì á, công ty quốc doanh của Venezuela là cái công ty PDVSA đó bị bắt buộc phải giao tiền cho chính phủ tiêu xài đó, riết họ không có tài sản, họ không có vốn liếng để mà tối tân hóa hay bảo trì máy móc, và không có tiền để mướn những nhân viên tài danh, cho nên công ty này sản xuất dầu hỏa càng ngày càng ít hơn. Và đây là cái tệ trạng mà nó dần dần nó kéo càng dần, rồi nó đưa đến nạn lạm phát, vì quốc gia này tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa, và họ không có sản xuất bất cứ cái gì, ngay cả thực phẩm cho người dân họ toàn là nhập cảng không. Mà khi dầu khí, dầu hỏa mà đi vào quốc gia này nhiều đó, thì tiền nội tệ của Venezuela gia tăng, mà tiền nội tệ của Venezuela tăng đó, thì nó làm cho gọi là những hàng hóa mà nhập cảng nó rẻ đi, thành ra người ta cứ ý người ta cứ mua là nhập cảng hơn, khỏi lo sản xuất xong bán cũng không cạnh tranh nổi. Đó là cái tình trạng mà nó kéo dài, đó là một cái trường hợp và kinh tế hoàn toàn không hiểu biết và lạm dụng trong mấy chục năm qua thôi.
Vâng, thì những cái mà nó diễn biến như giáo sư vừa điểm qua ấy, thì ở trên thế giới người ta có một cái tên không chính thức nhưng mà người ta cũng gọi tên, đó là gọi là căn bệnh Hà Lan, và cái này nó đã từng xảy ra ở Hà Lan rồi. Thì Hà Lan khi mà họ phát hiện ra dầu khí, dầu mỏ đấy, thì họ cũng đã trải qua một cái giai đoạn kiểu như vậy. Thì xin giáo sư phân tích sâu hơn về cái căn bệnh Hà Lan, có lẽ là mà nhiều khán giả của chúng ta cũng không phải là những người có cái am hiểu sâu về kinh tế, thì giáo sư điểm qua về cái căn bệnh Hà Lan này, và nếu như giáo sư cũng có thời gian thì giáo sư cũng nói thêm nó liên quan đến cái người ta gọi là lời nguyền về tài nguyên là như thế nào.
Vâng. Thưa đây, như là trong cái buổi những cái phút đầu để mà chào đón quý vị và mở đầu chương trình, thì tôi có gọi là ví dụ so sánh với một cái trường hợp rất nôm na, rất là bình dân. Đó là một người bình dân, người thường tự nhiên trở thành triệu phú, tỷ phú vì trúng số. Thì bên căn bệnh Hà Lan cũng vậy, có nghĩa là quốc gia Netherlands, đó là quốc gia Hà Lan. Đó là cái thời gian mà quốc gia này đã gọi là khám phá được dầu khí ở ở biển Bắc, có là North Sea ở biển Bắc. Và sau khi gọi là khám phá như vậy đó, thì tất cả nguồn tài nguyên đó đều tập trung vào dầu khí vì tự nhiên quốc gia này nó trở thành giàu và tất tài gọi là cái gọi là hệ thống tài chính đầu tư đổ xô ào vào Hà Lan, đổ xô ồ ạt vào và họ chỉ chú trọng vào dầu và sản xuất và chỉ gọi là khai thác và sản xuất và xuất cảng dầu khí mà thôi. Thì khi mà tiền ngoại quốc đổ vào đó, FDI đổ vào nhiều đó, thì nó làm cái tiền của Hà Lan gia tăng. Tiền Hà Lan gia tăng đó thì có nghĩa rằng nó mắc mỏ hơn, mà tiền ở ngoài nhập cảm hàng hóa vào đó thì nó rẻ hơn, thì người ta nhập cảng nhiều, cho nên nó đã diệt trừ đi mấy chục cái loại cái gọi là cái kỹ nghệ căn bản, mà trong đó là kỹ nghệ về thực phẩm và sản xuất manufacturing. Đó là điều quan trọng, đó là cái gọi là cái xương sống của nền kinh tế quốc gia, là nông lâm súc và kỹ nghệ chế tạo. Thì đây là cái trường hợp mà nó xảy ra khi mà nó ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ. Và khi mà nó như vậy đó thì cái gọi là cái khan hiếm về nhân tài hay về vốn liếng cho những kỹ nghệ khác đó, nó thiếu, và tất cả đều tập trung vào sản xuất dầu khí, và nhất là dầu trường hợp Venezuela thì lại trường hợp là lại tùy thuộc vào những cái hãng dầu khí dầu hỏa của ngoại quốc khai thác ở tại đó nữa. Cho nên chính phủ Venezuela giống như Hà Lan là đóng thuế rất nhiều để lấy tiền của họ. Đó là cái trường hợp mà tự nhiên giàu có là tự mình hủy diệt những cái kỹ nghệ mà trước đó mình là căn bản của nền kinh tế của mình, đó là nông lâm súc và kỹ nghệ sản xuất hay chế tạo, vì tất cả đổ sung vào một kiện thôi. Nói cái đó thì mình cũng để ý đến có nhiều quốc gia nó cũng như vậy. Ở trong đó Anh Quốc trong một cái thời gian mà khi họ khám phá ra ở Scotland đó, họ khám phá ra cũng phải như vậy. Và mình nhìn thấy những quốc gia nào mà thật sự ra cái nền kinh tế giàu có vững mạnh và lâu dài đó, không phải là những quốc gia nằm trên nền của mỏ vàng hay giá vàng, đây nói với mặt kép không phải là vàng mà là dầu khí, dầu hỏa hay bất cứ một cái khoáng sản nào đó mà lại giàu có. Ví dụ Nhật Bản, một Nhật Bản là một cái đảo quốc gần như không có một cái tài nguyên nào hết mà kinh tế họ vững chắc. Ví dụ Nam Hàn, ví dụ như Đài Loan, ví dụ như Singapore, ví dụ như nhiều quốc gia lắm, họ tùy thuộc vào cái khả năng sản xuất và cái căn bản để mà không có ỷ lại như là một người giàu mới mà ỷ lại vào cái tài sản của cha ông để lại như vậy đó thôi.
Vâng, thì như giáo sư cũng có nói, tức là Venezuela có vẻ như là họ đi từ cái sai lầm này sang sai lầm khác, tức là họ đã có cái nguồn tài nguyên và cái thời gian đầu thì các nước ngoài họ đổ xô vào, họ đầu tư và Venezuela thì cũng được hưởng lợi, nhưng mà sau đó thì Venezuela thì họ lại không đầu tư vào sản xuất mà lại chỉ có đánh thuế các cái doanh nghiệp đó thôi. Đến một cái thời gian thì họ lại ngược lại, họ lại quốc hữu hóa các doanh nghiệp của nước ngoài và lại lập lên cái công ty PDV SA kia. Thì cuối cùng là họ cứ đi những cái vòng luẩn quẩn. Tại sao họ lại có những cái sai lầm như vậy ạ? Và có cái nước nào mà họ không mắc phải cái sai lầm như thế ạ? Thì chúng ta cũng cần trao đổi, để bởi vì đây cũng là những cái kinh nghiệm rất là tốt phải không ạ? Cho chẳng hạn như cho Việt Nam hay cho những nước khác.
Vâng, thưa đây là một cái trường hợp mà quốc gia nào nếu mà do, thứ nhất là do dân trí không sáng suốt thông minh bầu cử lên những người lãnh đạo không sáng suốt, và những người này giống giống như cái thời mà gọi là thể chế mà vua chúa hồi xưa đó, những hung quân đó dùng quân đội vào chiếm lĩnh, gọi là chính chiếm lãnh cái quốc gia đó và coi như là tài sản của họ và ban bố xuống người dân, đó là những hung quân thời xưa, cho nên khi gọi là cái thể chế quân chủ thời xưa đó bị lật đổ trở thành một cái dân chủ tự do, cái kinh tế do dân bầu. Nhưng mà kinh tế quân dân chủ tự do dân bầu mà do dân trí thấp và bầu không đúng, và những người này cũng dùng quân đội đó, nó còn tệ hơn là thể chế quân chủ của hồi xưa nữa. Thành ra chúng ta như là tôi đã trình bày ra, trong trường hợp Palestine đó mà bầu Hamas, đó là một cái bầu cử tự do. Trong trường hợp này là Venezuela bầu cho gọi là Perez rồi bầu cho Chavez. Chavez là sau đó lại bầu cho Maduro cũng là dân bầu. Rồi cái thời Maduro từ phó tổng thống lên tổng thống đến giờ là độc tài, họ dân lận về bầu cử. Thì đây là cái những cái trường hợp mà những người này họ đưa cho, họ nói rằng họ phân phát tài sản của quốc gia, nhưng mà phần nhiều những người thân cận của họ, những người mà gọi là phân chúng cho dân chúng là trung thành với lại chế độ của họ. Trường hợp đây chúng ta thấy ở bên Nga, họ những người oligarch, những người tỷ tỷ phú, cả trăm tỷ tỷ phú là những người mà ủng hộ cho Tổng thống Putin, và những cái hệ thế độc tài khác nó như vậy. Trong khi người dân rất là khổ, dân số của Venezuela bây giờ là không có thức ăn ăn, và cái hệ thể chế bây giờ đó, trong khi bây giờ giá dầu hỏa hiện tại đang lên cao như quý theo dõi đó, 70 mấy, 80 mấy, 90 mấy đô la một thùng dầu thô, trong khi đó Venezuela đáng lẽ hưởng lợi mà hiện tại không sản xuất được là tại cái công ty quốc doanh đó mà chúng ta nói đó, là bây giờ đó máy móc nó rỉ sét, không có tối tân. 8 triệu người đã bỏ, những người tài giỏi hay là có khả năng hay tiền tài họ bỏ đi khỏi rồi, mà không có vốn luyến, mà trong khi thời gian mà giàu có, trong lúc mà tiền tệ vô nhiều thì họ lại vay mượn rất nhiều. Họ lại mua một công ty dầu hỏa Gitco ở bên Hoa Kỳ về, thất bại này đến thất bại khác, cho nên cái gọi là cái gói nợ của họ bây giờ trên 150 tỷ đô la và cái GDP họ chỉ có 92 tỷ đô la. Nhưng cái quan trọng là cái nợ không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề đây là công ty hay là quốc gia có sản xuất hay không. Cái này không có sản xuất, chỉ tùy vào dầu khí dầu hỏa. Thời xưa đó sản xuất trên 3 triệu thùng mỗi một ngày, bây giờ xuống dưới 1 triệu thùng mỗi ngày và càng ngày càng đi xuống. Trong khi dầu hỏa lên, giá dầu hỏa lên, bao nhiêu quốc gia hưởng lợi thì Venezuela là vẫn khốn khổ là như vậy ta.
Vâng, ngoài ra thì còn một cái sai lầm nữa trong cái thời ông Chavez, đó là ông đã đuổi việc hầu hết những cái kỹ sư hay là các kỹ thuật viên lành nghề trong cái công ty PDVSA, đúng không ạ? Bởi vì là những người này họ đình công do cái bất mãn về kinh tế. Thì đó cũng là một cái hậu quả của cái việc là điều hành một cái đất nước mà dựa trên những cái hành xử theo kiểu độc đoán, độc quyền, độc tài. Thưa giáo sư ạ, thì có những cái nước nào mà họ có tài nguyên, họ không những là dầu mỏ mà có thể là những cái tài nguyên khác mà họ lại không bị cái lời nguyền này không ạ? Họ vì sao mà họ thoát được cái lời nguyền này? Do cái ngoài những cái yếu tố như giáo sư nói là dân trí, nhưng mà cái hệ thống xã hội, hệ thống nhà nước thì sao? Họ lập được cái nền dân chủ thì cái yếu tố đó có quan trọng hay không ạ? Mặc dù chúng ta là chương trình về kinh tế, nhưng rõ ràng một cái đất nước nó vận hành được hay không, nó cũng liên quan đến rất nhiều vào cái chế độ dân chủ, phải không ạ?
Vâng. Dân chủ là một chuyện. Chúng ta nên nhớ dân chủ, nhưng mà dân chủ khi bầu cử thì chúng ta có thể gọi là dân chủ. Nhưng mà vì chúng ta thấy cái bầu cử của Tổng thống gọi là Perez, của Tổng thống Chavez là do dân bầu. Ngay cả Maduro giai đoạn đầu cử đầu tiên cũng là do dân bầu, thì đó là dân chủ. Nhưng mà những cái hệ thống gọi là quyền lực độc tài đó, do chính phủ sau khi được bầu rồi đó, nó tai hại. Và những người này gọi là nhìn gọi là thiển cận, nghĩ là mình sống trên đống vàng và mình chỉ lo gọi là lo cho cá nhân mình, lo cho cái tổng thể chế của mình, cũng như là lo cho những người trung thành với mình để thiết lập ra cái hệ thống để bảo vệ. Như bây giờ, như anh đã nói đó, tháng 7 2024 này có bầu cử lại thì phe đối lập, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nói rằng rõ ràng là phe đối lập gọi là thắng cử một cách rõ ràng, nhưng mà Maduro vẫn tuyên tố là ông thắng lợi, và ở bên đó nổi loạn, người ta sinh viên nổi loạn lên, và họ gọi là tướng lãnh của Venezuela tuyên bố là tuyệt đối trung thành với lại Tổng thống Maduro, vì những người này là những người đặc ân huệ. Chúng ta nhìn xa hơn nữa, nhìn vào Norway. Norway là một quốc gia, như quý vị biết, là một quốc gia đã gánh một phần rất lớn để cứu vãn nguyên khối Âu Châu ra khỏi cái gọi là cái mùa đông mà cộng tác với Hoa Kỳ để mà tiếp cận tiếp tế về dầu khí dầu hỏa khi mà Nga gọi là bị phong tỏa và Nga không còn tiếp tế dầu khí dầu hỏa cho nguyên khối Âu Châu, thì Norway cộng với Hoa Kỳ và một số quốc gia bên OPEC đã tiếp cận. Đây là một quốc gia cũng khám phá dầu khí dầu hỏa thình lình trong trong mấy chục năm qua, nhưng mà họ không phải đi cái con đường Venezuela. Là tại sao? Là cái khi họ cảm thấy được như vậy đó, thì họ có một cái ngân quỹ riêng để bỏ cái số tiền đó vào, và họ bắt đầu họ đầu tư vào hạ tầng cơ sở, họ đầu tư vào những kỹ nghệ khác để cho tiến triển một cách cân bằng. Cái này giống như á, cái xe mà anh có 8 máy đúng không? Anh có xe cái 8 máy đó, mà nếu mà một cái máy một ba bốn cái máy tự nhiên nó mạnh hơn nó chạy á, mà nó chạy không cân bằng, thì cái xe nó chạy xéo một bên. Cái này nó phân chia cái lực ra để nó chạy đồng đều. Thì Norway hiện tại mặc dầu là quốc gia rất giàu dầu khí dầu mỏ, nhưng mà về cái nguồn lợi của dầu khí dầu hỏa chỉ có 20% GDP của Norway. Saudi Arabia là một vương quốc gọi gần như sống trên dầu khí dầu hỏa, và vương quốc này cũng không có xuất cảng gì nhiều, nhưng mà họ cũng có những kỹ nghệ khác. Mặc dầu vậy, những cái tiền của họ nó vô một cái quỹ đặc biệt, nó cái quỹ đặc biệt ở trong đó, đó bây giờ theo dự đoán là trên mấy ngàn tỷ đô la, gần cả chục ngàn tỷ đô la nằm đó để đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở, chứ không phải xài gọi là loạn xạ như bên bên Venezuela. Mà Venezuela tùy thuộc vào gọi là cứ việc bán dầu khí dầu hỏa, rồi rồi cái đồng tiền cao quá thì nhập cảng rẻ, cứ nhập cảng rẻ thực phẩm tất cả các rẻ, rồi khi dầu khí dầu hỏa xuống thì nhập cảng không được. Và trong cái thời gian mà họ lấy tiền rồi họ phân phát cho người dân đó, và họ đánh thuế cho thật nặng đó, những công ty này, thì công ty những này nó bây giờ nó rỉ sét, nó thiếu nhân tài đủ thứ. Bây giờ đó, giá dầu hỏa xuống, muốn bán nhiều bán cũng không được, là tại những cái công ty mà những cái chỗ mà khai thác dầu khí dầu hỏa máy móc nó gọi là lỗi thời rồi và nó rỉ sét. Thì đó là cái vấn đề thưa anh, là họ không biết cái điều là cái điều hành cái hệ thống kinh tế trong cái môi trường kinh tế toàn cầu thôi.
Vâng, thì cũng đã có những học giả trên thế giới họ cũng đã đúc kết đó là như giáo sư nói, tức là họ lấy cái đất nước Na Uy ra để làm một cái ví dụ, và họ nói rằng là những cái nước mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đấy, strong democracy, và ở đó có báo chí tự do, độc lập, independent press, cũng như là cái hệ thống tư pháp độc lập, thì những cái yếu tố này nó sẽ ngăn chặn được những cái vấn đề đặc trưng của những cái đất nước gọi là nhà nước dầu mỏ, petrol state. Bởi vì là với những cái thể chế như vậy, những cái định chế như vậy, thì họ sẽ như chúng ta nói là báo chí độc lập và hệ thống tư pháp độc lập đấy, thì họ sẽ bảo đảm rằng là chính phủ và các cái công ty năng lượng sẽ phải có những cái trách nhiệm giải trình, tức là họ không không làm láo, rồi không làm những cái tùy tiện như giáo sư cũng đã nói, tức là những cái chính phủ đó hoặc những cái công ty đó họ làm ăn không chính xác, hoặc là họ được tiền thì họ tiêu xài lãng phí thay vì đầu tư những cái có nền tảng căn bản lâu dài. Thì đấy, đó là cái điều mà những cái nước mà họ có nền dân chủ tốt, có báo chí độc lập và có tư pháp độc lập thì nó được cân bằng như thế nào và nó lợi như thế nào. Và thưa giáo sư ạ, trở lại với đất nước Venezuela thì ngoài cái chuyện của quá khứ hàng chục năm trước ra, chúng ta có lẽ là cũng nên tập trung vào cái giai đoạn từ ông Chavez, từ khi ông Chavez lên nắm quyền cho đến nay, từ năm 1998 cho đến nay, tức là đã được khoảng độ 26 năm đúng không ạ? Thì thưa giáo sư, cái giai đoạn của ông Chavez và sau đó là cái người kế nhiệm của ông ấy, nó có cái đặc điểm gì gọi là tồi tệ hoặc là đáng lo ngại mà nó dẫn đất nước đến cái giai đoạn như thế này?
Vâng, ông Chavez mặc dầu không phải là một người gọi là tệ lậu như ở từ ngày ông Maduro, thật sự ra ông gọi là tổng thống Maduro đó, thật sự ra ông gọi là hưởng một cái tệ lậu mà để lại từ ông Chavez. Ông Chavez đó, thì lúc đầu đó ông lên với một cái gọi là vì cái thiếu khả năng về kinh tế và hiểu về kinh tế đó, cái thật sự ra lúc đầu đó là ông có một cái ý tưởng nó có vẻ là ái quốc hay lo dân, là tại ông lấy tiền của đó của ngân sách quốc gia. Nhưng mà cái sai lầm đây đó là như đã nói đó, là ông quốc hữu hóa những công ty và ông tạo nên cái công ty quốc doanh và không có dùng để mà đầu tư vào hạ tầng cơ sở để khuyến khích những cái kỹ nghệ địa phương mà trong đấy tùy thuộc vào phí hiệu quả. Thì trong cái thời gian đó đấy, ông đã tung tiền ra, ông đưa cho cái chương trình an sinh xã hội, ông trợ giúp người dân. Người dân của cái thời của ông Chavez đó là gọi là giảm đi cái mức nghèo, đói nghèo khổ tới 20%. Đó là một cái thành tích rất lớn, như ông làm rất lâu. Nhưng mà đến cái những cái 5 năm cuối đó, là kinh tế của Venezuela nó đã đi xuống rồi. Khi đưa vào cho ông gọi là Maduro đó là phó tổng thống đó, rồi được dân chủ bầu lên đó, thì nó càng tệ hại. Vì cái thời đó đó là cái thời 2014 đó, là giá dầu hỏa nó tiếp tục rớt rớt liên tục, và nó rớt liên tục đó. Rồi lại có những cái gọi là cái đến 2016 đó là nó xuống còn có 30 đô la một thùng dầu thô thôi. Từ 100 đô la mà xuống 30, mà quốc gia chỉ tùy thuộc vào dầu khí hiệu quả. Thì cái thời đoạn đó, vì cái hệ thống, cái thể chế độc tài của Maduro đó, là Hoa Kỳ đã chế tài lần đầu tiên năm 2017 đó. Rồi là 2019 Hoa Kỳ lại chế tài thêm một lần nữa. 2020 thời của Tổng thống Trump, vì gian lận bầu cử, Hoa Kỳ lại chế tài thêm một lần nữa, và gần đây đã mở đi cái gọi là cái chế tài đó, phong tỏa về về cái hệ thống sản xuất dầu hỏa. Chúng ta nên hiểu rằng là khi mà một quốc gia mà bị Hoa Kỳ chế tài là chuyện gì xảy ra, là không phải là cái hãng quốc doanh của Venezuela bị chế tài không, mà tất cả những cái công ty mà sản xuất dầu khí dầu hỏa mà làm ăn chung với Venezuela cũng bị phong tỏa chế tài nữa, và hệ thống chuyển ngân SWIFT cũng bị phong tỏa. Tất cả những hệ thống gọi là tiếp tế hay là dụng cụ linh tinh để mà trợ giúp kỹ nghệ cũng bị chế tài hết, cho nên nó làm cái khả năng sản xuất của Venezuela đi xuống tột cùng. Nó đi xuống bắt đầu từ 2016, là khi cái đạn dầu hỏa xuống, nó lại bị dồn dập lên cái chế tài của Hoa Kỳ 2017. Thì cái mức là chúng ta thấy rõ là cái mức sản xuất của Venezuela đi xuống, và 2019 xuống tới 20 xuống. Mỗi lần Hoa Kỳ chế tài là cái sản xuống, thì nó có nhiều lý do. Đó là lý do. Và thứ nhì nữa là khi dầu hỏa thấp như vậy, một cái xưởng dầu khí dầu hỏa quốc doanh đó, mà với máy móc kỹ lưỡng đó, mà với cái giá 30 40 á, có nghĩa là càng bán càng lỗ. Thành ra một phần là họ không bán là tại không, mà càng bán càng lỗ. Cái gì nữa là họ sản xuất cũng không được, tại máy móc không đủ để mà sản xuất, rồi nhân tài bỏ đi nữa. Đó là cái trường hợp mà đổ dầu thêm lửa là như vậy thôi.
Vâng, thì cũng có nha, một số bạn khán giả của chúng ta cũng đã đặt câu hỏi, đó là trong đó có một câu cũng liên quan đến câu trả lời vừa rồi của giáo sư, đó là có phải là những cái công ty của Venezuela không sản xuất được dầu khí có phải là do từng bị Mỹ kìm hãm hay không? Thì đây là xin giáo sư phân tích thêm, bởi vì là có những cái nguyên nhân do chính họ nhưng mà cũng có những nguyên nhân của Mỹ, thì giáo sư giải thích thêm ạ.
Vâng, có hai trường phái. Thật sự ra như quý vị biết đó, khi mình nói rằng chuyện này xảy ra vì lý do này đó, là dựa trên cái khoa học xác suất, có nghĩa là hay là nghiên cứu thăm dò hai ba chuyện nó xảy ra thì nó thấy cái hậu quả như thế nào, thì nói đó là tại lý do. Nhưng mà không nhất thiết như vậy, là tại vì đó, cái lý do thứ nhất là dầu giá dầu giảm xuống, mà khi một cái công ty quốc doanh hay là những công ty dầu khí hay những công ty con mà để trợ giúp những cái công ty quốc doanh đó đó, mà cái giá dầu hỏa dầu khí thấp xuống đó, thì không đủ để mà cái giá thành cho họ. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là không đủ vốn liếng để mà tối tân hóa máy móc, thiếu phụ tùng. Đó là một chuyện. Rồi cộng gọi là đổ dầu thêm lửa là Hoa Kỳ lại phong tỏa phía ngoài, là những cái dụng cụ linh tinh đó, mua trên thị trường lại không có để mà thành ra nếu mà nói rõ ràng là cái phong tỏa của Hoa Kỳ làm cho dầu khí dầu hỏa hay là sản xuất nó đi xuống đó, một mình nó không phải, là tại vì trước khi Hoa Kỳ áp đặt chế tài vào năm 2017 đó, thì kinh tế của Venezuela đã bắt đầu đi xuống trầm trọng rồi. vì nó tùy thuộc vào cái gọi là cái giá thị trường của dầu khí dầu hỏa trên thế giới thôi.
Vâng, thì đây cũng tôi cũng đang có một cái bảng các cái số liệu thì ta thấy rằng là bắt đầu từ năm 2014 là nền kinh tế của Venezuela bị đi xuống suy thoái, tức là năm 2014 thì họ phát triển là âm, tức là bị thụt lùi âm 3,9% gần 4%, đến năm 15 là 6,2 âm 6,2%, đến năm 16 là âm 17%, đến năm 17 thì giảm tức là khá hơn một chút là âm 15,7%. Nhưng mà đến năm 18 thì là gần âm 20%, năm 2019 là âm 27,7%, tức là gần âm 30%. Và đến năm 2020 thì chính xác là tròn âm 30%. Nhưng mà từ năm 2021, 2022 đến 2023 thì họ phát triển dương trở lại. Năm 2021 thì họ là dương 1%, đến năm 2022 là 8% và 2023 là 4%. Thì thưa giáo sư, mấy cái năm này gần đây mà họ phát triển dương trở lại thì đó là nhờ cái gì ạ? Có phải là do cái tài năng gì không, hay là do yếu tố nền kinh tế của thế giới, hay là do bối cảnh chính trị thế giới nó liên quan? Chẳng hạn như là chúng ta biết rằng là thời của Tổng thống Biden là sau năm 2022, khi mà Nga đánh Ukraine và lúc đó thế giới cũng khan hiếm dầu khí, dầu mỏ đấy, thì dường như là hình như là Tổng thống Biden đã nới lỏng cái cấm vận Venezuela. Tất nhiên là cũng là phải trên cái lời hứa là Venezuela sẽ cải thiện nền chính trị của họ, cải thiện cái nền dân chủ và để cho các cái phe đối lập được những hoạt động tốt hơn. Thì có phải là do thuần túy là may mắn do cái bối cảnh chính trị, kinh tế của thế giới hay không ạ?
Vâng, thưa đúng như vậy. Những cái dữ kiện hay là thống kê cho thấy rõ ràng đó, từ ngày Hoa Kỳ gọi là nới lỏng ra cái gọi là không có chế tài nữa trong cái thời gian mấy năm đó, thì kinh tế của Venezuela đi lên, nhưng mà nó cũng cũng đi chùm theo cái đó là giá dầu khí dầu hỏa gia tăng. Chúng ta nên nhớ rằng sở dĩ Tổng thống Biden nới giảm ra cái gọi là cái hệ thống chế tài là vì Hoa Kỳ đang bị trong cái trường hợp gọi là dầu khí dầu hỏa giá gia tăng ảnh hưởng đời sống Hoa Kỳ, và cái thất bại của chính phủ Biden là không cho khai thác dầu khí dầu hỏa ở ở ở vịnh sâu, ở vịnh của Mỹ Tây Cơ, cho nên làm cái khủng hoảng về dầu khí dầu hỏa, cho nên họ cần dầu khí dầu hỏa của Venezuela. Và dĩ nhiên là họ cũng khuyến khích là về dân chủ này nọ, nhưng mà mới gần đây thì Hoa Kỳ đã áp đặt lại. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ là nó đi song song với khi Hoa Kỳ gỡ cái hệ thống chế tài thì kinh tế GDP của Venezuela liên tục mấy năm gia tăng. Nhưng khi mình nhìn gia tăng cái tỷ lệ đó, là chúng ta đó là phần trăm. Chúng ta nên nhớ khi mà nói trong cái thời gian mà 30 năm trời đó, GDP của Venezuela đó đã giảm đi trên phân nửa. Có nghĩa là giảm đi phân nửa, có giai đoạn đến tới xuống giảm tới 3 phần 4, bây giờ nó gượng lại trên hơn phân nửa. Trên phân nửa. Và bây giờ gia tăng 1%, 2%, 3, 4, 5, 6% đó, của cái phân nửa đó thì nó cũng không là bao nhiêu. Bằng cớ là hiện tại GDP của Venezuela là 92 tỷ đô la, mà người dân đó, mỗi một đầu vô người dân đó là chỉ có 3.400 đô la. Nhưng mà cái khác biệt đây á, là tất khi mình lấy cái bình quân đầu lương đầu người đó không có tiêu biểu gì cả, dân họ không có tiền ăn, tiền có nghĩa rằng tiền lương của họ trung bình rồi đôi khi có 2 hay 3 đô la một tháng, không đủ để mà con nít uống sữa và ăn trai ăn gọi là ăn trứng để mà sinh trưởng lên. Trong khi đó người giàu thì giàu tuyệt giàu ở bên Venezuela. Thành ra chúng ta phải nhìn cái đề tài chúng ta nói hôm nay đó là cái sự tệ hại của Venezuela là gì? Có phải là xã hội chủ nghĩa? Có phải là hệ thống vì cái gọi là chứng bệnh Hà Lan, hay là tại vì không biết điều hành kinh tế mà lại do những nhà gọi là quân phiệt lên nắm đầu? Cả ba đều đóng góp và lại tùy thuộc vào giá dầu khí dầu hỏa trên thế giới. Một quốc gia mà chỉ tùy thuộc như là như lên xuống cái con tàu lên xuống chỉ thuộc một quốc gia, một yếu tố thôi, không có quốc gia mà yếu tố đó không có quốc gia đó không có nắm được cái vận mệnh của mình. Chúng ta phải nhìn vào cái hệ thống xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, tại sao liên tục 40 năm trời họ vẫn tiếp tục lên, là tại vì nó đa dạng, nó là xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nó lại khuyến khích đầu tư tự do ở những khu đặc biệt kinh tế, gọi là special economic zone, những cái đặc quyền kinh tế đặc biệt của ven biển. À, tại vì họ khuyến khích đầu tư của kỹ nghệ nhà để hỗ trợ cho những cái FDI. Chúng ta nên nhớ rằng FDI đó, vốn đầu tư ngoại quốc mà nhào vào quốc gia nào nhiều quá thì nó cũng giống như cái tệ trạng gọi là bệnh Hà Lan vậy đó. Tự nhiên tiền ở ngoài nó vào hay là tiền ở dưới đất chung lên, đó là từ tiền trường hợp của dầu khí, dầu hỏa, hay tiền vào, thì cái tệ hạn trạng nó cũng giống nhau. Nếu mình điều hành không đúng, nếu mà mình chỉ dùng, nhưng mà cái khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam đó là Trung Quốc trong 30-40 năm trước đó, khi mà vốn FDI ồ ạt rào vào đó, thì họ lại kích thích cho kỹ nghệ nhà lên để mà hỗ trợ, để mà gọi là cạnh tranh hay là gọi là tiếp vận linh tinh cho kỹ nghệ lớn. Trong khi đó Việt Nam FDI vào Việt Nam tùy thuộc rất nhiều FDI Việt Nam, nhưng mà cái kỹ nghệ nhà mặc dầu đã khá tiến triển rồi nhưng mà chưa đến cái trình độ của Trung Quốc, cho nên vẫn tùy thuộc vào FDI nhiều. Thật ra chúng ta thấy tại sao những quốc gia như Nam Hàn, như là Đài Loan, như là Nhật Bản hay những quốc gia đó, trong một cái thời gian cũng qua cái quá trình giống như vậy, FDI vào, họ cầu cần FDI vào. Nhưng mà song song với đó, như là giống như mình uống thuốc bổ vậy, từ từ là mình phải bắt đầu đi ra một hướng khác để nâng cái tùy thuộc vào cái thuốc bổ đó. Mà nếu tùy thuộc đó nhiều đó, tức mình trở thành nghiện, nó giống như nghiện ma túy vậy đó, nghiện. Cho nên những quốc gia đó phải kích thích những cái kỹ nghệ nhà để từ từ thay thế, cạnh tranh và đi song hành với lại cái gọi là cái bệnh Hà Lan đó, mà có thể đó là FDI, có thể là dầu khí, dầu hỏa, có thể là vàng, có thể là than đá, có thể là kim cương, đủ thứ hết đó thôi.
Vâng, thì ở đây cũng đã có nhà nghiên cứu Jeffrey Sachs của trường Đại học Columbia, thì ông ấy đã cũng đúc kết rằng là với những cái nước mà có cái tự nhiên có cái nguồn tiền đổ vào, như giáo sư nói, là từ dưới lòng đất mà khai thác được hay là từ nước ngoài đổ vào ấy, thì nhà nước cần phải có một cái vai trò sáng suốt, đó là lập ra những cái quỹ đầu tư của nhà nước để mà sử dụng cái số tiền đó một cách có trách nhiệm, đầu tư vào những cái người ta gọi là public goods, tức là các cái mặt hàng phục vụ cho công chúng, chẳng hạn như là các cái khoản đầu tư lâu dài để cho tăng trưởng dài hạn. Ví dụ như là họ có thể đầu tư vào, nếu như họ không biết làm gì thì họ đầu tư vào các cái tài sản nước ngoài để cái tiền nó đẻ ra tiền, là một. Hai là họ phải đầu tư vào hạ tầng cơ sở, và ba là đầu tư vào gọi là nâng cấp, nâng cao cái chất lượng của lực lượng lao động, educating workers. Và để mà bảo đảm những cái điều đấy làm cho nó hiệu quả thì cũng cần phải có cái tính minh bạch, và như chúng ta nói ở lúc trước đó là phải có cái nền dân chủ, phải có báo chí độc lập, phải có tư pháp độc lập. Thì đó là những cái kinh nghiệm của các nước để mà họ quản lý cái chuyện đất nước mà có tài nguyên mà không bị rơi vào cái lời nguyền về tài nguyên. Thì cũng rất là cảm ơn giáo sư đã phân tích cái sự khác biệt của Trung Quốc, của Việt Nam với Venezuela. Thì chúng ta thấy rằng là cái đường lối xã hội chủ nghĩa của ông Chavez và sau đó là ông Maduro thì đó là gì? Lấy tiền ra để mà đưa trực tiếp cho người dân, gọi là như kiểu một dạng dân túy mua phiếu, nhưng mà không đầu tư vào lâu dài, phải không giáo sư? Cho nên là cái con đường của Venezuela nó rất là ngắn hạn và vì vậy nó rất là dễ bị khủng hoảng.
Vâng, đúng như vậy thôi.
Vâng, nếu giáo sư có thể phân tích thêm về những cái bước đi sai lầm dưới thời của ông Maduro và trước đó là ông Chavez, cái con đường xã hội chủ nghĩa của họ nó khác với cả xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, ở Việt Nam nào, thì giáo sư có thể phân tích thêm, nếu như giáo sư dành thêm được nhiều thời gian nữa về việc này thì tôi nghĩ cũng rất là đáng để mà nói á.
Vâng. Thế bây giờ mình tương phản, dĩ nhiên là một cái hệ thế chính trị hay là cái tổ chức kinh tế không có quốc gia nào hoàn toàn giống quốc gia nào khác cả. Cái quan trọng thật sự ra điều hành một nền kinh tế quốc gia nó phức tạp vô cùng, nhưng mà một nhân tài nào đó không có thể nào tự một mình mà nghĩ ra hết mọi chuyện. Cái điều đây là một quốc gia nên theo một cái gương của một quốc gia nào mà thấy họ thành công theo cái hệ thế chính trị tổ chức kinh tế giống mà họ đã thành công thì cứ việc bắt chước họ và sửa đổi một chút để phù hợp với dân tộc tính của mình. Bây giờ mình nhìn vào như kiến điều mà anh nói đó, tại sao Hoa Kỳ là một quốc gia với hệ thống dân chủ tự do mà lại là, dĩ nhiên chúng ta thấy rất rõ có nhiều đời tổng thống rất là bê bối, làm cho kinh tế Hoa Kỳ càng tệ hại, và ngay cả bây giờ cũng có nhiều chuyện bê bối, quốc nợ càng ngày càng gia tăng, nhưng mà cái hệ thống của dân chủ thứ nhất của Hoa Kỳ là không cho một tướng lãnh đang nắm quyền của quân đội là lên để mà điều khiển quốc gia, mà đó là cái danh từ Mỹ gọi là civilian control của military, có nghĩa là phải dân chủ. Nếu là tướng thời Eisenhower là thống tướng của quân đội sau khi chiến thắng gọi là đệ nhị thế chiến, nhưng mà khi mà lên làm tổng thống ông đã giải ngũ rồi, trở thành một người dân sự rồi, lúc đó là không bao giờ mang quân phục của tướng lãnh nữa lên làm tổng thống. Và cái hệ thống tổng thống đó là phải phân chia quyền hạn, có hệ thống gọi là có nghiệp đoàn để chi có sự cân bằng lương lượng giữa hai bên, và có tự do dân chủ của báo chí để chi họ nêu ra bằng cớ này. Bây giờ trong mùa bầu cử của tổng thống Biden với lại của đảng dân chủ cộng hòa là bây giờ ông Biden rút lui rồi thì bà Harris, Kamala Harris sẽ lên để mà tranh cử với tổng thống Trump. Báo chí truyền thông họ moi ra tất cả những xấu tốt của hai bên, nó là làm bắt buộc người ta phải suy nghĩ, bắt buộc người ta phải chỉnh đốn, và hệ thống phân chia quyền lực thì nó lâu dài, nó có thể không hữu hiệu. Nhưng mà ngược lại mình tương phản, mình nhìn vào cái hệ thống độc tài mà anh minh sáng suốt là Chiang Kai-shek. Cái người Chiang Kai-shek là một người thống tướng, gọi là thống lĩnh ba quân, quân đội lên để mà điều hành của kinh tế của Đài Loan. Tại sao thành công? Tại sao Ferdinand Marcos mà của Philippines hay là tổng thống của Nam Hàn, đó là những người mà họ đã đưa quốc gia họ ra khỏi cái nghèo khổ, mặc dầu đó là những người quân đội, họ độc tài, họ cũng tham nhũng nhưng mà nó vừa phải, nhưng mà trong cái hệ thống đó. Bây giờ nói về Venezuela đó, thưa câu hỏi căn bản của anh là gì anh? Tôi đang tương phản.
Vâng, thực ra cái câu hỏi đó là những cái sai lầm về cái con đường xã hội chủ nghĩa của Venezuela thì nó khác gì với chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bởi vì rõ ràng là cũng mang cái danh xã hội chủ nghĩa, nhưng mà chúng ta thấy là Việt Nam chẳng hạn, chúng ta cũng thấy dù gì thì tất nhiên là chưa có báo chí độc lập và chưa có tư pháp độc lập, nhưng mà ít nhất là chúng ta thấy là người dân cũng có một cuộc sống ổn định và thậm chí là có cuộc sống ngày càng tốt lên, đúng không ạ? Chúng ta thấy là từ cái đất nước mà nghèo nhất Đông Nam Á, bây giờ Việt Nam cũng đã vượt qua Philippines và chỉ còn có một chút xíu nữa thôi thì sẽ là bằng Indonesia, và sắp tới là có thể sẽ đứng ở chỉ còn có sau Thái Lan và Malaysia và Singapore. Singapore thì không nói làm gì rồi, nhưng mà rõ ràng là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa kiểu như Việt Nam hay là Trung Quốc chẳng hạn cũng là xã hội chủ nghĩa mà họ giàu mạnh, tất nhiên là chưa phải là quá giàu nhưng mà họ cũng là một đất nước mà đáng để mà nể. Thì cái đường lối xã hội chủ nghĩa của cái thời ông Maduro, của thời ông Chavez, nó có gì sai ở đây ạ?
Vâng, cái khác biệt của Maduro và của Chavez là gần như là đây là giống như cái hệ thống như là Godfather, người ông bố già của hệ thống mafia của bên Ý vậy đó. Có nghĩa là tôi là gọi là quân chủ rồi, tôi lấy hết tài nguyên, tôi phân phát. Và quốc công ty nào vào cạnh tranh vào qua mấy phải đóng thuế thật nhiều, tôi đánh thuế đến mức là tôi dùng tiền đó để ra. Cho nên như tôi đã trình bày trong mấy phút vừa qua đó, là đến một lúc nào á gọi là tiền vào nhiều quá rồi này nọ, đánh thuế riết rồi mấy công ty từ từ họ rút ra rồi từ đấy. Có nghĩa rằng nó tập trung vào một kỹ nghệ, nó khác biệt với Trung Quốc, nó khác biệt với Việt Nam. Việt Nam muốn đa dạng quá, nhưng mà cái tệ trạng của Việt Nam chúng ta thấy trong cái thời gian quá khứ đó vẫn chưa ra được là vẫn tùy thuộc quá nhiều FDI, trong khi kỹ nghệ nhà đó chưa có mọc tấm lên đủ để hỗ trợ, trong khi Trung Quốc họ đã làm cái điều đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là những cái trường hợp như ngay cả năm nay đó, trong 6 tháng đầu đã có 16 tỷ đô la FDI vào tiên vào, nhưng mà đứng thứ nhì ngoài cái gọi là những đầu tư vào kỹ nghệ đó, thì đứng thứ nhì là đầu tư, cái FDI đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam cho kỹ nghệ, cũng là vốn đầu tư, nó rất là nguy hiểm, như là một liều thuốc phiện mà đầu tư vào. Thành ra đó là những cái điều mà mình phải, khi có tiền vào là Việt Nam cần phải, hay là những quốc gia đó phải có một cái ngân sách một riêng biệt mà Saudi Arabia đã làm và Norway đã làm. Hai quốc gia này đã tạo ra một cái ngân sách đặc biệt vì vì cái số tiền của dầu khí dầu hỏa đó để làm cái gì? FDI cũng có thể như vậy, để từ đó lấy một số tiền ra xây cất hạ tầng cơ sở đường xá. Việt Nam cũng đang làm chuyện đó, phi trường này đó, xây cất gọi là những đại học, bây giờ Việt Nam cũng đang làm đó, để giáo dục cho về kỹ sư về chất bán dẫn, những kỹ nghệ của tương lai chứ không phải quá khứ. Kỹ nghệ như luật hay là văn chương này nọ nó cần thiết, nhưng mà phải là phụ thuộc vì đây là kinh tế của thế kỷ tới, nó phải làm như vậy. Trong khi đó Venezuela không, họ không làm, họ chỉ vào ý lại vào trời cho, mà khi giá mà nó từ 100 tới 30 trở lên 450 đó, mà trong lúc đó thì vốn liếng lại thiếu, thì cái công ty quốc doanh lúc đầu thì còn làm việc được, mà từ từ đó những cái công ty khác nó rút ra, Shell rút ra, Gulf rút ra, rồi cái công ty của Standard Oil cũng rút ra, mà cái công ty của Venezuela lại không sản xuất đủ để mà bán khi mà giá dầu hỏa lên. Đó là cái vấn đề anh, là tập trung vào một một cái nguồn lợi duy nhất là tùy thuộc vào giá dầu hỏa, dầu khí và cái khả năng năng suất, mà khả năng năng suất thì càng ngày càng tệ lậu vì vì càng ngày càng cũ kỹ.
Vâng, thưa giáo sư và thưa quý vị các bạn, chương trình của chúng ta thì cũng đã kéo dài hơn 1 tiếng và giáo sư cũng đã mổ xẻ được rất là đầy đủ các khía cạnh. Nhưng mà tôi thấy rằng là có một quý vị có vẻ như cũng chưa khâm phục lắm về những cái thông tin mà giáo sư cũng như là chúng tôi đã đưa ra, đó là bạn ấy cho rằng là dân chủ hay không dân chủ thì cái chế độ nào làm cho hoạt động kinh tế vận hành tốt mới là quan trọng, và bạn ấy nói là có nhiều chế độ độc tài vẫn cực giàu đấy thôi. Thì liên quan đến câu bình luận đó thì còn có một cái bạn khác đặt ra câu hỏi, thì là thưa giáo sư, vì sao mà Ả Rập Xê Út, tức là Saudi Arabia và Qatar cũng tương tự như là Venezuela, lúc trước họ cũng chỉ bán dầu đơn thuần nhưng nay họ giàu lên nhanh chóng như vậy, thì xin giáo sư có thể trả lời hai cái câu hỏi và bình luận này được không ạ?
Vâng, thật sự là cái câu bình luận đó nó có rất có nhiều phần đúng, là tại vì cái quan trọng á, là cái thể chế, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái gọi là cái căn bản cá tính con người. Khi mà không phân chia quyền lực mà tập trung vào một quyền lực, thì chúng ta thấy cái tệ trạng của Trương Mỹ Lan SCB khi tập trung quyền lực mà không có báo chí truyền thông để ý vào, cho tới khi nó chuyện nó vỡ lẽ ra đã biển thủ 3% GDP Việt Nam, chúng ta thấy rõ trường hợp đó. Còn những cái ngay cả cái thời mà quân chủ hồi xưa đó, tại sao có những minh quân đều là độc tài cả, đều là quân chủ độc tài, nhưng mà tại sao vua Lê Thánh Tôn thì khác với những hung quân khác, ví dụ như vậy, là tại những minh quân đó họ minh quân hơn, họ vẫn độc tài, họ vẫn hoàng gia, họ vẫn cung điện, vẫn tráng lệ, và họ bao nhiêu cung tần tôn nữ đủ thứ hết, nhưng mà họ phân chia nó vừa hãy hơn. Đó là tùy cái minh quân, nhưng mà tùy thuộc vào cái cá tính của người dân. Thành ra trong cái trường hợp này đó, là chúng ta thấy cũng như tôi cũng đồng ý, là tổng thống của Hàn Quốc đã là một người rất là độc tài trong cái thời 1950 60 này nọ, nhưng mà đã đưa Hàn Quốc ra khỏi một quốc gia nghèo như Việt Nam, trở thành một cường quốc vĩ đại vô cùng của Hàn Quốc. Đài Loan cũng vậy, Chiang Kai-shek cũng vậy. Nhưng mà những người đó có độc tài, có tham nhũng, nhưng mà minh quân, và khi từ từ đó chúng ta thấy những cái quốc gia đó từ từ họ chuyển vào, và dân trí càng ngày càng cao đó, thì họ chuyển vào, họ đòi hỏi có cái sự phân chia quyền lực. Thì đây là cái trường hợp mà những quốc gia nó sẽ đi từ giai đoạn. Còn nếu mà tự nhiên đi vào dân chủ như tôi đã nói đó, mà hỗn loạn về ra bầu ra 3 vị tổng thống và đưa tệ hại, hay là bên Palestine nó bầu lên tổng thống mà trong đó là Hamas là lãnh đạo, là nó tệ hại vô cùng. Đó là cái khác biệt. Nhưng mà luôn luôn chúng ta nên nói rằng sức mạnh của đám đông mà nó phân chia ra, thì nó giống như á, ví dụ như đó, cái khả năng của một vị lãnh đạo đó, nếu mà tập trung quyền hạn tất cả, mà người đó anh minh sáng suốt mà lo cho dân đó, thì tiến triển nhanh lắm, tại vì đó độc tài đưa xuống là phải thi hành, thi hành rất nhanh rất sớm để chi để đi trước đấy. Nhưng mà cá tính con người là khi tập trung quyền hạn nhiều quá và không có sự kiểm soát của những cái nhóm khác đó, thì có thể là một thời gian nào lạm dụng. Không nhất thiết là phải như vậy, nhưng mà đây là cái trường hợp lịch sử trên thế giới chứng minh nó như vậy.
Dạ vâng. Có lẽ là để kết thúc câu chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ xin được tiếp lời giáo sư một vài điểm thôi ạ. Chúng ta thấy rằng là cũng cần phải so sánh, đó là như giáo sư nói về Đài Loan, về Hàn Quốc thì đúng là họ đã có một cái giai đoạn họ độc tài, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cái độc tài của họ là đồng minh của khối tư bản, tức là trong khi họ độc tài là đây là độc tài về chính trị thôi, nhưng mà họ vẫn có cái nền giáo dục để cho người dân được tiếp cận với cả giáo dục phương Tây, học hỏi
đúng
những
vậy.
Cái thể chế của phương Tây, và chính vì thế cho nên nó mới chuẩn bị cho một cái đất nước có người dân dân trí cao và người ta hướng đến những cái giá trị về dân chủ, nhân quyền. Còn nếu như chúng ta thấy là một cái đất nước mà độc tài hoặc là thậm chí là không độc tài nhưng mà không hướng đến những cái giá trị về dân chủ, nhân quyền thì họ sẽ rất là khó để mà tiến xa được. Chẳng như chúng ta thấy cũng có những nước như là ở Nigeria rất là nhiều dầu mỏ, nhưng mà họ không chú trọng đầu tư vào con người, phải không giáo sư? Thì cuối cùng là cái đất nước đó đã hàng chục năm nay họ cũng không 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 bị khủng hoảng giống như Venezuela, nhưng mà họ vẫn cứ phát triển rất là chậm chạp. Hay như chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam, tuy rằng là đời sống cũng cải thiện rất là nhiều từ năm 1900 đầu những năm 90 đến nay, nhưng mà rõ ràng là bởi vì cái con đường của Việt Nam là con đường xã hội chủ nghĩa, không hướng đến giáo dục đào tạo kiểu như phương Tây, và không hướng đến nền báo chí độc lập hay là nền tư pháp độc lập, cho nên chúng ta thấy là cái tốc độ phát triển của Việt Nam nó cũng đến một lúc nào đó nó cũng bị như là đụng một cái chân, phải không giáo sư? Tức là nó sẽ không thể phát triển nhanh mạnh được.
Vâng, trong cái chương trình này thì tôi muốn tránh nói về cái thể chế chính trị, nhưng mà chúng ta thấy rõ đó là cái quan trọng là cái năng suất của người dân. Thì anh nói cái điểm đó rất đúng. Cái khả năng năng suất của người dân, cái trình độ dân trí của người dân, cái trình độ gọi là huấn luyện người dân và chuyển hướng cho họ đi về một cái kỹ nghệ tốt với cái khả năng cung cấp. Đó cũng một cái đề tài cũng tương tự mà chúng tôi nói về trước. Tại sao Việt Nam lại không được lựa chọn bởi những anh khổng lồ, là trong đó là Apple, Amazon, Tesla hay là Nvidia này nọ, mà những quốc gia khác như là Indonesia mà và Mã Lai Á, và trong đó có Thái Lan và Đài Loan được gọi là đầu tư nặng sau khi những tổng giám đốc này đã vào Việt Nam, là tại vì cái thứ nhất á, là cái hệ thống hạ tầng cơ sở, cái kỹ nghệ nhà của Việt Nam để mà cung cấp những cái kỹ nghệ linh tinh, mà cái đó là cái khác biệt giữa Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam hệ thế chính trị cũng giống nhau, nhưng mà Trung Quốc khác á, là những cái kỹ nghệ nhà của nó, dân trí và cái khả năng của người dân lao động, cái kỹ nghệ rất là cao, rất là nhiều, rất là đa dạng. Hệ thống hạ tầng cơ sở họ rất là mạnh, cho nên họ cung cấp cho những kỹ nghệ FDI vào, và từ từ kỹ nghệ nhà của họ lên rất là cao, và để họ song hành với Việt Nam. Không được cái đó, chưa kể đến là Việt Nam đang thiếu điện. Đó là những cái điều này ngoài cái gọi là cái đề tài nó lạc đề. Nhưng mà nó cái quan trọng là như anh nói là cái gọi là cái hệ thống hạ tầng cơ sở và năng suất của đa số người dân, mà trong đó dân trí và huấn luyện là cái điều rất quan trọng thôi.
Vâng, thì chúng ta chắc chắn là sẽ kết thúc trong vài phút, một hai phút nữa thôi, thì tôi chỉ cũng nhân tiện giáo sư nói đến Trung Quốc và Việt Nam thì chỉ so sánh một chút xíu thôi. Đó là chúng ta thấy là ông Đặng Tiểu Bình, ông ấy đã nói rằng là Trung Quốc phải biết nhục và phải đi học của nước ngoài, và ông nói là kể cả đưa người Trung Quốc 10 người đi, một người trở về cũng là thành công. Tức là họ rất là chú trọng cái chuyện phải học tư bản. Ông Đặng Tiểu Bình là như vậy. Ông nói khi mà ông đi ra thăm một loạt nước tư bản từ phương Tây, châu Âu cho đến Nhật Bản, tức là một cái nước mà đã từng là một kẻ thù kinh khủng của Trung Quốc, cho đến Mỹ, thì ông đều nói là các phóng viên đi theo phải ghi chép và quay phim chụp ảnh những cái văn minh hiện đại của các nước để mà học, và thấy là chúng ta thua kém. Trong khi chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì chúng ta đang phát triển rồi, nhưng mà rất là nhiều người đã rất là thỏa mãn và nói Việt Nam đã rất là hơn nhiều người, và thậm chí là có những ý nghĩ rằng là còn không coi trọng những người đi học ở nước ngoài về, coi như là những người đó không thể ăn nhập không thể áp dụng vào Việt Nam, thì chúng ta thấy là rõ ràng đây có một cái sự tương phản giữa Trung Quốc và Việt Nam, và đó cũng là lý do mà có thể giải thích phần nào là tại sao Trung Quốc thì họ phát triển rất nhanh nhưng mà Việt Nam thì vẫn còn đang đi một cái tốc độ khá là còn chậm. Thì đến đây tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta khép lại chương trình, bởi vì cũng đi hơi xa cái đề tài về Venezuela. Và một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình, và một lần nữa rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian phân tích rất là nhiều điều thú vị và hay và sâu sắc cho tất cả chúng ta cùng được nghe.
Dạ vâng. Thưa, tiếp lại anh một câu cuối cùng. Ông Đặng Tư Bình nói một câu mà tôi cứ nhớ hoài, nó rất là nôm na, rất là gọi là tượng hình. Đó là thật sự không cần phân biệt cái con mèo đó là con mèo trắng hay con mèo đen hay là con mèo tam thể mà vàng gì. Miễn làm sao con mèo đó nó bắt chuột được thì cứ việc mà xài, từ đó mà xài. Đó là một câu mà tôi thấy nó rất là có ý nghĩa. Vâng, xin kính chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào tuần sau.
Vâng, xin được hẹn gặp lại giáo sư cũng như là xin được hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, và chúc quý vị nghỉ ngơi những ngày vui vẻ tốt đẹp ở Việt Nam.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.